Tích Lan tức là Sri Lanka là trung tâm văn hóa của Phật giáo Ấn Độ, nhờ nó nằm ở quầy đảo. Do đó toàn bộ kinh điển của Phật còn lại ngày nay là do cái đảo Tích Lan, mà nhờ cái công trình là con trai của vua A Dục mới đem toàn bộ tam tạng kinh điển đem ra trước quầy đảo mà biết trước được 400 năm. Các vị thánh tăng nhờ đó mình mới còn kinh điển tới ngày nay. Do đó tất cả những vị hòa thượng đạo cao đức trọng như hòa thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa hay là những hòa thượng lớn đều qua bên Tích Lan để học. Còn những vị qua Ấn Độ học không có bằng ở Tích Lan, tại vì Phật giáo tại Ấn Độ bây giờ bị suy tàn mà Phật giáo tại Tích Lan vẫn là quốc giáo. Tại Ấn Độ, Bà La Môn giáo, Hindu và những cái đạo như là đạo Hồi nó vẫn mạnh hơn đạo Phật giáo. Tại Ấn Độ một xứ nghĩa là cái tỷ người mà chỉ có mấy có chưa tới 1 triệu, 2 triệu người theo đạo Phật, quý vị thấy nó ít thế nào. Nhưng mà Tích Lan á, một nước có mấy chục triệu người đã có 10 mấy triệu người theo Ấn Độ đạo Phật đó. Rồi thứ ba, công trình thứ ba của vua A Dục dựng lên trong khắp xứ Ấn Độ 84.000 ngôi chùa để thờ Xá Lợi Phật. Tất cả xá lợi của Đức Phật được chia sớt trong khắp thế gian hiện nay đều do các tháp này mà ra. Thì tại chùa Xá Lợi mình, một trong những cái viên ngọc Xá Lợi đó là do của vua A Dục mà có. Rồi thứ tư, kiến trúc vô số chùa chiền có chạm trổ những sự tích về Phật giáo và tạo ra nhiều bia đá có khắc chữ của nhà vua, và ngài khắc những cái bài kinh, những cái câu kinh pháp cú trên những trụ đá để cho dân chúng đi ngang mà đọc những câu kinh đó mà tu hành đó. Mà nhờ đó mà sau các nhà khảo cổ họ đào những cái trụ này, những nhà khảo cổ Tây Phương đều coi những cái trụ đá này là bản khai sanh của vua A Dục làm cho Đức Phật Thích Ca mình. Rồi thứ năm là thỉnh được 1.000 vị A-la-hán để mà cùng tu Phật giáo. Thứ sáu, ngài sa thải tất cả chư tăng mà coi như là mượn áo nâu sòng mà ẩn dương đương Phật. Cái thời Đức Phật mới nhập diệt có 200 năm mà đã có những ông tăng mà lại lợi dụng nhà chùa để mà lợi dụng đó mà để mà làm tầm bậy, tức là lợi dụng của cúng dường mà nhà vua qua một cái khóa thi Phật giáo. Ông nào thi đạo lý không được đuổi ra ngoài đời hết. Vua A Dục là người dám làm đó. Quý vị thấy Phật nhập diệt có 200 năm thôi mà đã có, huống gì bây giờ Phật nhập diệt tới mấy ngàn năm. Do đó cái tình trạng mà các vị tăng đây không còn đúng nghĩa có vị tăng đó, phải không có trách được. Phật nhập diệt có 200 năm mà đã xảy ra cái chuyện vua A Dục phải thanh lọc hàng ngũ tăng ni để mà chọn ra tăng tài. Người nào tu không được là đuổi ra đời, chứ không có lạm dụng cái áo màu tơ màu chùa để làm tầm bậy. Đó, quý vị thấy đó. Rồi, hoàng tử A Dục có một tướng mạo rất là xấu xa, cho nên vua Bindusara tức là cha của vua A Dục không muốn truyền ngôi cho ngài. Mà một hôm đó, coi như là ngài lúc nào là cái nhiệm vụ ngài gì? Là ngài thái tử, hoàng tử A Dục, nhưng mà bị đi chuyên môn đi dắt trâu của vua, chỉ mà đi rửa, đi rái, người này chăn trâu đó, rồi chăn voi. Thì quý vị đừng có ngạc nhiên gì tại sao một hoàng tử mà chăn trâu, tại vì trong kinh Pháp Hoa ngày xưa đó, xe hu, xe nai, xe trâu, cái thời đó không có lách xịch, chứ bây giờ nếu mà hoàng tử có vua rồi đi rửa xe limousine, phải không? Nhưng mà thời đó đó, ông vua mới có cái xe trâu, chứ đừng có hiểu tại sao mà cái xe trâu. Thì ngài chuyên môn là rửa xe trâu và đi tắm voi cho vua cha. À. Một hôm vua cha của hoàng đế A Dục là đức vua Bindusara cho mời một thầy tướng số để xem hết trong vòng 101 đứa con mình, đứa nào sẽ lên ngôi vua. Thì khi mời lên coi hết đó, thì ông mà thầy tướng số, ông coi trong 101 vị thái tử đó, thì ông thấy cái người mà có cái chân mạng đế vương á, chỉ là vua A Dục. Đố quý vị sao vậy, kỳ vậy? Ngài cái tướng này rất xấu, nhưng mà thật ra quý vị nhớ, nó có những ẩn tướng. Quý vị có nhiều người quý vị thấy cái tướng họ không đáng đi làm đầy tớ mà họ làm chủ. Trong khi tướng mình, tướng ông chủ, bà chủ mình đi làm đề tớ có không? Kỳ cục. Rồi thấy có nhiều ông là tướng rất là xấu mà bà vợ đẹp. Mà có nhiều bà vợ thì đẹp như là Thẩm Thí Hằng mà lấy ông chồng thì rất là xấu. Nhưng mà người ta có những cái ẩn tướng đó quý vị. Ẩn tướng. Thành ông này ông nói là vua A Dục có một cái ẩn tướng rất là quý. Thành ra không thể nói được. Thành ra khi đó ông không dám nói. Nhưng mà ông vua này đó, ông muốn là tôn trọng em của vua A Dục lên làm vua. Và tôn con của một cái bà mà thứ phi rất là đẹp đẽ lên làm vua. Thì nói như vậy đó, thì ông vua ông nói nếu mà ông mà coi mà A Dục làm vua một lần nữa thì ta sẽ chém đầu ông. Do đó ông thầy bói không dám nói, bị cãi lệnh vua cha là giết. Thành ra phải nói là A Dục không có cái tướng chân mạng đế vương. Nhưng mà từ khi mà nghe cái ông thầy nói đó là ông A Dục này sau này làm vua là ông vua ông ghét lắm. Thành ra trong 101 người thái tử thì ông cấp cho ông này cái cung điện hạng coi như là hạng bét hết. Và đồng thời lính cận vệ của vua A Dục á, ông cấp toàn lính bệnh lính đau, nghĩa là quân đội thì ông đưa những cái tụi mà coi như là cái quân hạng ba vậy đó, cũng như ngày xưa mình á mà đưa nhân dân tự vệ hay là nghĩa quân chứ không có đưa nhảy dù với thiên quân chiến đâu. Đó, thành ra đưa đi đâu đánh giặc á, chuyện xảy ra đánh giặc á, đưa lính đi đánh á, thì đưa thiện chiến, những ông thái tử kia đi ông nào cũng đánh giặc không được. Mà đưa cho vua A Dục, đưa những cái tên lính què, ngựa què vậy mà đi đâu thắng đó. Đó, ngài có cái tài điều quân khiển tướng. Nhưng mà tới một ngày kia, có một nước chư hầu nổi lên làm loạn. Thì vua cha của vua hoàng đế A Dục, tức là ngài Bindusara, ngài mới cử như vậy là năm vị hoàng tử mà giỏi nhất đi để mà chinh phạt. Năm vị hoàng tử đều bị bắt hết. Trong đó có một vị hoàng tử, nghĩa là đã xưng là Đông Cung Thái Tử rồi. Thì khi đó mới sai, nghĩa là vua A Dục là còn là hoàng tử A Dục đi cứu giá, đi cứu cho thái tử, thì hoàng tử A Dục ngài cũng nhẹ nhàng lắm. Bên kia là đem hùng binh tướng mạnh mà đánh không được, trong khi hoàng tử A Dục thì đưa những cái con ngựa què với những tên quân già làm sao đánh. Khi đó các ông tể tướng á, ông tể tướng mà ngày xưa mà cũng là bạn trong cái nhóm mà còn cái đứa bé mà làm đất mà cúng cho Phật á, thì tiền kiếp đã là chơi với nhau rồi, thì ông nói bây giờ đó hoàng tử rất là giỏi, bây giờ không có tay hoàng tử là không có ai mà thắng được cái trận này, thôi hoàng tử cáo bệnh không đi. Thì khi đó hoàng tử mới lên, hoàng tử A Dục nói tôi không đi, tôi cáo bệnh, bây giờ thưa phụ vương con bệnh nặng, con không thể ra trận. Thì ngày hôm sau là nghe tin đó là năm ông hoàng tử thì bốn ông bị chém đầu, thì ông vua này ông bị stress quá là ông bệnh nặng, ông học máu ông tức. Thì khi đó đó cận thần tất cả mới họp, thì lúc đó thái tử nghĩa là hoàng tử A Dục mới nói chừng nào mà làm một cái chiếu chỉ truyền ngôi vua cho ổng, nếu mà thắng trận này cho ổng lên ngôi vua đó, để lại cái di chúc thì ổng mới đi đánh, còn nếu không ổng đánh thì cực chẳng đã, giờ không còn nước nào nữa hết, chỉ có mình ổng mới đủ sức đánh thôi, quân hùng tiến mạnh thì bị dây vào biên cương rồi. Khi đó mới làm cái chiếu chỉ, kể từ hôm nay nếu hoàng tử A Dục thắng được trận này thì trẫm sẽ truyền ngôi cho theo như là coi như là để thưởng. Thì ổng đem quân và ổng dùng mưu kế, và ổng đoàn quân ổng rất là nhỏ bé mà ra ổng dùng mưu kế, ổng thắng, ổng cứu được ông hoàng tử kia về. Ông cứu được cái ông hoàng tử duy nhất còn sót lại về, bốn ông bị giết, năm ông bị giết hết bốn rồi. Thì cứu về tới đây thì ông anh lại là âm mưu tính giết ông này trên đường về. Ông giận quá và ông thôi ông giết luôn. Thì khi đó trong cái mật chỉ mà đưa ra để cho ra chiến trường thì nói sau khi mà cứu được A Dục mà cứu được xong thì ban đêm phải dùng thuốc độc giết A Dục ngay. Khi đêm đó hoàng tử A Dục thấy được cái nghị giết thì tức quá, ông đem về ông xóa ngôi luôn. Và ông trên đường quân ông dẫn hết cái đạo quân về đó tới nơi thì năm cái đạo quân của ông anh là giờ ông nắm tay hết rồi. Ông về tới nơi thì vua cha nghe cái tin nó thất bại và ông băng hà luôn, và ngay đó hoàng đế A Dục lên ngôi. Ngày đầu tiên lên ngôi là ông ra lệnh giết hết 99 đứa em ông đó. Giết hết. Và tất cả những ông quan nào mà ngày xưa nói ông xấu xí, ông đem chém đầu hết. Và ông lập ra một cái là địa ngục Bồng Lai nãy thầy nói đó. Là ông giết người là tiêu khiển, mỗi một ngày đều phải giết người đem cho ông coi ông mới ăn cơm được. Trước khi ông bày một cái mâm là ông phải giết vài mạng người trước mặt ông. Là ông ác tới cái độ đó, thành quý vị thấy một cái điểm mình làm phước đời này mà mình không biết hồi hướng. Thì đời này á mình tu đời thứ nhì được hưởng phước làm vua. Mà cái đời sau khi hưởng phước mình lại tạo cái ác nghiệp là mình sẽ đi xuống. Nếu mà hoàng đế A Dục mà không gặp được cái vị thánh tăng thì ông sẽ đọa lạc ở nào quý vị. Mà khi gặp được vị thánh tăng ông chuyển lại từ cái tâm ác. Giết 84.000 người, xây 84.000 ngôi chùa. Thì trong 84.000 ngôi chùa đó sẽ có rất nhiều chư tăng tu hành nghiên cứu kinh điển giống như thầy rồi giảng lại cho biết bao nhiêu đứa con mà nó từ bất hiếu nó trở thành có hiếu. Một bà vợ từ nghĩa là bất nghĩa với chồng trở thành bất nghĩa. Một cái ông rể bất nghĩa với bà gia. Rồi một cái cô dâu bất nghĩa với bà già chồng. Nó đều được trở về với cái chỗ gì? Trở về với cái tâm Phật. Tại vì hoàng đế A Dục có một cái tâm Phật và một cái tâm ma. Nhưng mà người mê đó thì bị tâm ma nó thắng, mà người ngộ thì được tâm Phật nó thắng quý vị. Trong người ta có hai cái tâm rõ ràng. Rõ ràng, Đức Phật Thích Ca là cái gì? Ngài cũng là có vợ, cũng có con, cũng có người, cũng có vợ, có người hầu kẻ hạ, Ngài cũng là bằng thịt bằng da với mình. Mà tại sao mình làm Ngài được làm Phật? Tại vì Ngài sống cho chúng sanh. Cũng như bây giờ sự khác biệt giữa một bà mẹ ruột và bà mẹ ghẻ thế nào? Bà mẹ ruột là hy sinh tất cả ruột gan mình cho con, mà bà mẹ ghẻ chỉ nghĩ tới mình, hiểu chưa? Nhưng mà thầy nói vậy cho hạnh phúc đừng buồn, không phải bà mẹ ghẻ nào cũng xấu đâu. Tại vì cổ nằm trong bà mẹ ghẻ, nhiều khi thầy nói tới đó cổ liếc liếc, thầy không phải vậy đâu. Cái đời nó có gì là không có cái gì tuyệt đối hết, không phải nói cô đâu nha. Nhưng mà riêng cái bà mẹ ghẻ hạnh phúc á, là rất là ngon, con nó thương lắm, chứ không phải nói vậy là buồn. Nhưng mà cái chung chung 90% á là bà mẹ ghẻ đó là sống cho mình, mà bà mẹ ruột á là sống. Bằng chứng thầy nói, bây giờ thầy nói như là má của chú đệ thầy xuống hồi đó cách 3 năm về trước, thầy thấy bà vui lắm, bà cũng làm cái đám giỗ vậy nè, thầy xuống thì tụng kinh nhớ không, là thầy thấy bà ngồi bà hăng say mà bà nhìn mấy cậu con trai ăn uống rồi bà, tụi nó xuống rửa bà không cho rửa, bà nhào vô bà làm, mà tụi nó đứa nào cái nấy là dắt trâu cũng được, nhưng mà bà để bà nhanh nó xuống rửa chén có không bà. Tôi đứng tôi nói trời ơi, cỡ trước ông đệ là con trâu, ông nắm giặt cái con trâu con gái rồi, mà ông bà cũng là có vợ rồi, bà cũng nói thôi để ra má rửa, rồi thấy mấy đứa con trai ở tiểu bang kia ở kia về mà bà vẫn có cái. Tại sao? Niềm vui của người mẹ, phải không? Chứ nếu mà bà không có niềm vui đâu, bà là mẹ ghẻ rồi, phải không? Bà ăn xong mới nói để mày xuống mày rửa đồ, cái thằng thay mập thay mà không làm, nhưng đó là mẹ ghẻ. Nhưng mà mẹ ruột thì để đó để mẹ làm. Mình thấy ủa cái bà này kỳ vậy, con nó có vợ rồi, gái nó có chồng, cứ nhào vô làm có không bà? Đó, cái đó là bà mẹ, là làm trong cái tình vui, phải không? Cũng như là có bữa kia con Thủy nó lên nó ngồi nó nói thầy, con Jupiter bữa nay sao nó không đến đây, nên nó còn thấy quý thầy với sư cô sao sướng quá, hỏi sao sướng, coi như là không có nặng nề ở gia đình con, giờ 4 năm cái nhà rồi, con có ly dị chồng rồi, bây giờ con là nó tuổi trẻ tài cao lắm, mới 30 mấy tuổi cái gì, 35 tuổi mà có 5 đứa con, tuổi trẻ tài cao, có một ông chồng 10 năm tình cũ, 2 năm tình mới, rồi một ông 3 năm tình lận đận nữa, rồi 4 năm tình lang thang nữa, đủ thứ hết. Thành ra đứa trẻ tài cao, bởi vậy con Tâm Anh nó nói con phục chị Thủy sát đất, con chỉ có 2 đứa thôi, đó là một cái thằng cu với con bé này, mà 2 vợ chồng con lo học hơi, mà nó làm sao mà 5 đứa con rồi 10 năm tình cũ, 2 năm tình mới, 4 năm tình lận đận, mà sao thấy nó phé ve 5 cái nhà nữa, thấy không? Cái nó vô nó nói với thầy, nó nói công nhận sư cô với thầy sao sướng quá. Tôi hỏi giờ sao sướng, nó con mà không có con á là con sẽ thoải mái, con đi tu liền. Tôi nói ngồi đây, cái thầy nói bây giờ Thủy thấy bây giờ không có con là sướng, bây giờ con bữa nó dẫn vô 4 đứa con nó chơi đó. Thầy nói bây giờ, thầy hỏi con câu trả lời câu này coi, giả sử như bây giờ con thấy là con giác ngộ Phật chưa? Nó con thấy con giác ngộ lắm, con nói là đời là giả tạo, con coi 5 cái nhà là giả, chồng cũng giả, con cũng giả. Tôi nói hay quá. Bây giờ trước khi thầy biết hay không á, giả sử thầy ở cái apartment mà khu Mỹ Đen á, bây giờ con đang ngồi nghe Pháp đây, rồi 4 đứa con nó chui xuống cầu thang, nó ra tới dưới, phải không? Rồi mẹ nó bắt nó dẫn đi, nó bắt cóc đâu chút xíu, cái cô dù trung lên nói, Thủy ơi Thủy, 4 đứa con mày mẹ nó bắt cóc hết rồi. Thì lúc đó con vỗ tay, bây giờ ta đã thoát nợ hay là con sao? Hả, con ăn mừng không? Thì nói, con tự tử theo nó. Như vậy mà trước đó nói con coi con là giả, tại mình nói giả là giả cái miệng thôi, đúng không? Thì bằng chứng chẳng những như vậy, bữa trước cũng vậy. Nó chồng cũ, tức là 10 năm tình cũ, về dẫn 5 đứa con của nó đi chơi. Nó nói sướng quá, vô chùa coi nghe kinh. Mà nó ngồi chúng nó không yên, phải không có ốt? Nó sao giờ nhớ con quá, phải không? Thành ra đó mình không biết mình muốn cái gì. Khi lại Phật cho con thoát nợ, nhiều khi Phật cho chồng cũ về dẫn con đi, thì nói sao nhớ con quá, phải không? Cũng như Diệu Trung hôm trước đòi đi tu, mà bây giờ về cái là thấy lo cháu hoại, rồi không biết Phật cầu cái gì, bữa nay cầu sao nó không biết. Hả? Thành mình không biết ông Phật muốn cái gì đây. Mấy đứa nhỏ này, mấy cái đứa mà phàm phu tục tử này, nó cầu cái gì? Khi thì nó cầu vô chùa, mà cho Mỹ Đen là bắt con nó đến vô chùa thì nó đòi tự tử. Khổ ghê. Thành ra thầy nói thấy giả vậy chứ không phải giả đâu. Thấy vậy chứ không phải nói dễ. Rồi thì đi tiếp cuộc đời. Bây giờ thầy kể tới là khi mà hoàng tử A Dục lên ngôi rồi, thì thở ấy các nước chư hầu, nghĩa là rất là tôn kính vua A Dục, vì ông là một cái ông vua rất là đa tài. Thở còn hoàng tử, ông đã là điều binh khiển tướng rất giỏi. Nhưng mà ông á có một người em khác mẹ, là sau khi mà ngài gặp được Thánh Tăng từ trong cái mà địa ngục Bồng Lai mà đổ cho ngài rồi đó, thì mỗi lần thấy vị Thánh Tăng đi là ông lại từ về xa ông lại vô. Thì ông em này tức quá, ông nói cái đầu á là để thờ cha thờ mẹ, hơi đâu mà lại mấy ông thầy chùa. Thì cái câu nói này đó thầy nghĩ đa số những Phật tử mà chưa hiểu đạo cũng đều nói vậy, thấy không? Giả sử như bây giờ mình có vợ đi chùa mà thấy vợ vô lại Phật là mấy ông cha, mấy ông Phật tử cũng ghét. Thành ra nhiều khi mấy Phật tử trai mà biểu vô chùa mấy ông lại Đức Phật, mấy ông còn mắc cỡ đó, có không? Đưa vợ vô, rốt vợ vô đi chùa nhưng mà vô lại ông Phật là mắc cỡ rồi, chứ đừng nói gì lại ông thầy, mà thấy bà vợ mà lại ông thầy là về khó chịu lắm. Cái đầu này là để mà tôn thờ cha mẹ hay đâu lại mấy ông thầy đó. Thì vua A Dục cũng vậy, một lần gặp cái vị Thánh Tăng đó mà đi từ ngoài xa đi vô hoàng cung, là cái ông mà ngồi ở trong nước mà đốt không cháy rồi cứu ổng á, Thì ông lễ như vậy thì ông em nói cái đầu của anh là để lại để tôn thờ tiên dương, tại sao mà đi lại với cái ông phàm phu tục tử? Vua A Dục không nói gì hết á. Rồi bữa đó vua A Dục suốt ngày đó, ba thời buổi sáng á thì đi vào cúng dường trai tăng, buổi trưa thì ông đi vào nghe pháp, buổi chiều á thì ông đi tất cả các nơi á để ông coi dân chúng có đi đảnh lễ, đi nghe kinh, nghe pháp không, còn khuyến khích nữa. Nghĩa là ông rất là cái là hộ trì tâm bảo. Thì ông em mới than thế này: hoàng huynh sao mà cổ hủ quá, không biết đi làm vua mà không biết hưởng lạc, có tam cung lục diện mà không biết hưởng thụ, không biết rượu ngon gái đẹp, suốt ngày cứ đi nghe kinh nghe kệ, bị mấy ông thầy chùa cái đầu độc này kia đó, rồi nghĩa là sống gì không biết hưởng thụ. Thì ổng nghe cái đó thì bữa đó ổng mới hỏi với cái ông mà thánh tăng là cái thầy mà độ ổng đầu tiên trong ngục á: em con giờ con có giết hết 99 đứa mà chừa lại có một đứa, một cha một mẹ này, mà bây giờ con nuốt miếng được cái mùi pháp vị rồi, mà con một lần con sức kho con cúng dường thì nó lại đau khổ lắm, mà con đi vô chùa nghe pháp thì nó chửi con là mê tín, mà con lại chư tăng thì nó nói con cái đầu để lại cha mẹ, bây giờ ngài có cái kế gì không? Thì vị thánh tăng ngài mới nói nhỏ nhỏ mấy câu, ngài nói như vậy ông cứ theo vậy ông làm đi là độ được. Thì bữa đó cái ông mới nói: mày bữa nay tất cả những cái thợ săn trong rừng đó mà săn được đầu nai nè, đầu heo, đầu gà, đầu vịt, 100 loại đầu đem vô hoàng cung để mà lãnh thưởng. Thì bên dân Ấn Độ quý vị chẳng hạn như làm chó thì có đầu chó nè, làm heo có đầu heo, ai giết bò thì có đầu bò, thì đem vô đầu dê, đầu nai đem hết vô đây và đem cho trẫm, nghĩa là 5 cái đầu người nữa, đầu người mà của những người, tại vì khi ổng làm vua ổng tu rồi, nhưng mà những người mà trộm cướp giết người thì ổng vẫn tự tử để mà ổng duy trì lực pháp chứ đâu phải ổng hiền, nhưng mà người nào phạm tội ngài vẫn có giết. Thì ổng đem 5 cái đầu của 5 trên tử tội vô và 100 cái đầu, thì ổng có đầu gà, đầu vịt, đầu rắn, đầu heo, đầu lươn, đủ loại hết. Ổng vô tới nơi và ổng giao cho cái ông em ổng á, ổng nói: bữa nay á em đi bán hết cái đầu này lại đó, em làm sao em bán á, thì anh về anh thưởng cho em, cứ bán một cái con đầu con chó là anh thưởng cho 10 lượng vàng, bán đầu con vịt thưởng cho 10 lượng vàng, mà bán một đầu người á là anh thưởng được, nghĩa là cho em 100 lượng vàng, mà bán có quan đi theo chứ không phải là nói bậy nha. Thì ông này ông ra chợ, ông em của ông hoàng tử mà em của vua A Dục, ông đi bán từ sáng ra là đầu gà có người mua liền, mấy ông nhậu mua để lắc uống á, đầu heo thì có mấy cái bà mà cúng tổ mua rồi, thấy không, rồi đầu chó thì có mấy ông hôm nay mua, thấy không. Nghĩa là bán đủ thứ đầu đều có người mua hết trời, rốt cuộc còn có 10 cái đầu người không ai mua. Rồi cái ông nói sao: em bán từ sáng tới chiều về rồi em bán đầu dạ, đầu gà thì có người mua liền, đầu chó có dân hôm nay mua, đầu heo có mấy bà mà tiệm neo khai trương mua hết rồi, rồi có mấy bà mà làm cầu con trai con gái cũng mua cúng hết rồi, mà sao có 10 cái đầu người em bán hoài không mua được. Ông nói: ủa giờ em cho đi, em cho thì người ta có lấy ta xài không. Cái ông ra ông cho, ông nói vậy cho không 10 cái đầu lâu cũng không ai lấy nữa. Ông nói vậy cái đầu này á em thấy không, tại sao anh cái đầu này, cái đầu nó còn thua cái đầu chó, nó thua cái đầu heo, nó thua cái đầu gà, vậy mà anh dùng anh lại mẹ lại cha, anh dùng anh để lại chư tăng, anh dùng lại Phật, thì em nói là cái đầu này là quý. Bây giờ cái đầu quý đầu người quý hay đầu heo quý? Cái ông em ấy dạ giờ em mới thấy đầu chó quý hơn đầu người, tại mấy ông hôm nay mua hết trọi, còn mấy cái đầu kia không ai mua hết, quý vị thấy không. Đó là từ đó là cái ông em là bắt đầu giác ngộ cái đầu này, mà khi cho không ai lấy. Giả sử như bây giờ thầy cho cái đầu lâu là chú đệ không lấy, nhưng mà cho cái đầu heo chú đệ lấy liền á, lấy thì sau thời pháp này chú đệ sẽ về rô ti đãi cho mấy bạn nhậu, phải không? Tại nãy giờ đám dỗ mà tụi nó hơi thiếu rượu cũng tội nghiệp lắm, thấy không. Nhưng mà sau đó ngài chưa hết, bữa đó là ông hỏi cái ông mà ông thầy mà quân sư, thầy bốn sư: bây giờ em con, bây giờ nó thấy em con lại mấy ông thầy là nó không có giận nữa rồi, lại Phật không giận, tại cái đầu đâu có giá trị, giờ lại cho nó có phước mà, mình lại ông Phật làm sao? Ổng có vợ đẹp, ổng là vua mà ổng bỏ ra rừng ổng ở giờ mình ở được không? Cũng như tuần trước thầy giảng có dự trung nghe, thầy nói có một cái ông thầy ổng tu cái hạnh 40 năm không tắm, và một cái ông thầy tu cái hạnh là ăn thịt uống rượu, thì dự trung nói con phục cái ông ăn thịt uống rượu, thì nó hồng, ăn thịt uống rượu thầy làm được, mà cái ông 40 năm không tắm thầy làm không được á. Ở trong này có vị nào 40 năm không tắm làm được thầy kia? Thì phục quá chứ phải không? Bây giờ mình chỉ cần một tuần lễ không tắm là đi đâu người ta chạy đó, thì nhiều khi trong hãng xếp đồ vai nó thấy nó đuổi mình rồi, phải không? Đó, cũng như vậy, cái đầu đã được lìa rồi, Đức Phật bỏ ngai vàng địa ngọc, bỏ vợ đẹp con xinh, bỏ tiền tài vô rừng, bây giờ mình lại cái người đó, lại đáng lại không? Lại chứ, lại họ quá hay đi, phải không? Đó, còn bây giờ, ông hỏi bây giờ con còn cái đường thứ hai làm sao mà để cho nó biết là nó chê em làm vua, chê con làm vua mà không biết hưởng dục, cũng như bây giờ mình ngồi đây nghe ông thầy núi thuyết pháp thì một số bạn bè nói đồ mấy cái bài này điên, bữa nay thứ bảy mấy xì nó sale, bữa nay casino có ca sĩ về hát mà không biết đi coi, bữa nay có karaoke vô đây ngồi nghe làm chi, ăn thì ăn chay, chỗ này thì nói là nem là chả mà toàn la là đậu hũ không chứ có gì, phải không? Rồi cái bà nào bảo làm chả giò cho ngon tiếng vậy chứ trong đó toàn là ba cái củ sắn chứ có gì vậy mà vô bị lừa bị gạt không à? Nghe ông thầy ông nói trên trời dưới đất, thay vì bữa nay mình đi shopping, mình đi vô trong ca vũ trường này, mình đi casino, mình đánh bài cho sướng cái tay không? Thấy không? Nó cho mình là dạy đây. Nhưng mà coi dạy khôn biết thì nghi đó. Làm sao mà ngài chỉ cho con cách dạy thằng hoàng, coi hoàng đệ của con là nó biết là đi nghe pháp là tốt, là mở mang trí huệ, làm sao chỉ cho nó thấy đời vô thường? Thì ổng mới nói nhỏ nhỏ mấy câu, nó rồi làm như vậy, làm vậy. Thì ổng mừng quá. Cái ngày hôm sau cái ổng nói... bữa nay tẩm sẽ đưa nguyên cái triều đại đình mình nó sau một tuần lễ, nghĩa là cúng trai tăng mệt mỏi bây giờ cho đi ra ngoài bờ biển để mà đi business đó mà. Thì đi bây giờ cung phi mỹ nữ, nghĩa là đi cả đoàn 500 người, voi ngựa là có nhạc đồ, đi rất là vui vẻ, dân chúng nghe là coi nhà vua ra ngự lã bờ biển. Thì ra tới bờ biển rồi thì nhà vua mới tắm, nhà vua mới lội ra một cái đoạn rất là xa, nhà vua mới bỏ là long bào, mão nhà vua rồi đó, tức như đồ vua đó. Thì khi đó nhà vua mới bỏ lại thì có một cái ông mà thừa tướng, ông mới nói với cái ông mà em của nhà vua, ông nói nè, tôi thấy ông đức vua, nghĩa là ai dục ông làm vua là nhờ ông có cái tài điều quân khiển tướng thôi, chứ về tướng mạo đâu có đẹp đâu, xấu ai cũng chê mà nói ông chém đầu. Bây giờ cỡ như hoàng đệ mà mặc bộ đồ này vô là đẹp trai mà còn sang hơn vua, bây giờ mặc thử cái giọng vua ông lội tuốt ra ngoài xa ông chơi rồi, dưới ba bốn bà cung nữ, bây giờ ngài mặc vô tôi coi thử coi. Thì nghe nói hồi cái ông này ông ấy cũng có lý nha, nó không sao đâu, hoàng thượng đi xa rồi có gì tụi này che cho. Thì bắt đầu mới kêu cung nữ giăng một cái liều, cái ông này vô lấy đồ vua mặc vô rồi sung sướng, hỏi ai cũng khen. Thì 500 cô tiên nữ nói trời ơi, phải chi mà ai dục mà đẹp được như vậy là đỡ biết mấy tôi làm, nghĩa là có ông vua mà có ông chồng mà thấy nó xấu quá thì cũng nản quá phải không, chứ phải đẹp trai đồ này kia như ông này đỡ quá này kia. Thì đôi khi đó thì ông này ông mới ở ngoài ông vua ông mới đi trở vô. Cái ông nói nhà ngươi, nghĩa là khi quân tại hồi xưa cái bộ đồ vua mà chưa lên ngôi mà mặc là cái tội khi quân, nhà ngươi nghĩa là có tâm làm phản, ta mới vừa lội ra ngoài xa nhà ngươi dám lấy cái lông bào của ta mà mặc như vậy á, là nhà ngươi sẽ mang tội chết. Và họp hết triều thần lại, tức tốc về cung, về tới nghĩa là triều đình xong là ổng mới ra lệnh họp bá quan lại, bây giờ cái tội này sao nó, dạ tội này phải xử tử. Là khi đó cái ông này mới quỳ nó, dạ thật sự em không có cái ý cấp ngôi, mà tại ông thừa tướng này ông nói bây giờ á mặc thử coi sau này rủi mà hoàng huynh mà có 100 tuổi thì em lên ngôi thử coi có nó đẹp không, cũng như mặc thử để lấy cái sai để cho biết cái sai nào vậy thôi, chứ em không có cái ý gì. Ông nói bây giờ bằng chứng rõ ràng tao mới lội đâu đó, mày dám mặc đây rồi mày còn đứng mày để cho tao, mày biết tao là xấu trai mà mày là đẹp trai, mày để cho cung phi mỹ nữ tao nó ngồi nó xuyên tạc như vậy là khi quân. Thì lúc đó ai cũng nói để đem chém liền. Ông nói thôi bây giờ nghĩ tình đó là cùng cha cùng mẹ, tao cho mày sống 7 ngày phải không, mà hồi xưa mày nói tao làm vua là tao không biết hưởng thụ, bây giờ tao cho mày lên ngôi đó, vợ kể từ ngày nay mày có 3.000 con vợ ha, mày có kho tiền đó là hàng triệu tiền vàng ở trong kho, mày có nghĩa là quân hầu người ở, mày có đủ thứ của một ông vua trong 7 ngày, và sau 7 ngày đó sẽ chém như vậy là hết tình anh em, tức là tao cũng rất là coi như là hoàng đế ai dục là phân minh, nghĩa là bây giờ trước khi giết em mình vẫn cho nó xử, tại vì nghĩa là cái tình nghĩa anh em cho mày nếm mùi nghĩa làm vua 7 ngày rồi, nghĩa là sẽ đem chém đầu. Thì ngày thứ nhất tuyên bố thần dân bữa nay là hoàng đế A Dục sẽ thối vị, cho nghĩa là em của hoàng đế A Dục lên làm vua ngày thứ nhất. Mà khi làm vua là buổi sáng á, là ổng cho cái thằng đau phủ xách cái dao thiệt lớn, ông nói bệ hạ bữa nay là rượu đi gái đẹp, bệ hạ ráng mà hưởng thụ nha, bệ hạ còn có 5 ngày đó là để chém đầu ra. Nó đem ra nó chỉ nè, đây là vì bệ hạ muốn á là chết treo, bệ hạ muốn chết bắn, hay bệ hạ muốn là dôi đè thì cho biết trước. Thì ông này ông ngồi hỏi quý vị mà chết như vậy quý vị có đem gái có không? Thằng ông này ông đâu đem gái, là ông cũng không có dê được mà đưa rượu ông cũng không có uống, cũng ngồi ông trầm năm. Thì qua ngày thứ nhất thì vua A Dục này vô ngày hỏi sao em thấy làm vua sướng không? Ông lắc đầu ông nói gì hết. Thì ngày thứ nhì cái thằng đau phủ nó nói kính tâu bệ hạ còn có 5 ngày nha, là bệ hạ chọn cái đường nào, một là treo cổ, hai là móc mắt, ba là lăn trì, bốn là cho voi đạp, chọn cái đi chứ. Còn bây giờ là bữa nay có 5 cô vợ nè, 5 cô tiên nữ nè, 5 cô cung phi vô, bệ hạ tha hồ hưởng dục. Rồi tối khi đưa vô trong cái hoàng cung đó, giờ bệ hạ muốn ngủ cô nào thì cũng vậy, nhưng mà nhớ tôi đưa cái tờ giấy đi nè, bệ hạ chọn nè, bệ hạ ghi vô chọn chết kiểu nào đặng phải nộp sốt cho tôi, đặng tôi tính làm cái pháp trường. Tới ngày thứ sáu rồi, cái vua A Dục vô nó sao? Em thấy làm vua trong 6-7 ngày qua sướng không? Giờ bị chuẩn bị chết không có. Nó nói, sướng cái gì mà sướng, ngày nào cái thằng Đao Phủ nó cũng hù em, nó cho cái cảnh là treo cổ, hai là móc mắt, ba là bị ngựa đạp, bốn là voi dài, em ăn cũng không non mà ngủ cũng không yên, nhắm mắt là thấy thằng Đao Phủ nó đứng đó rồi. Nó bắt em chọn là một là chết cắt cổ, hai là coi như là chết thắt cổ, ba là chết nhẫn nước, bốn là chết thuốc độc, em không biết chọn cái nào hết, lấy cái gì mà vui. Thì lúc đó vua A Dục nói, thật ra đó cũng vậy, trẫm làm vua, trẫm thấy trẫm có thể bị người ta giết bất cứ lúc nào. Bây giờ cái hiểu được ông bớt giờ có khi nào ông bớt dám vô đi ngồi để chơi với mình, đi ăn đám dỗ không? Đi là phải có FBI nó bắn rồi, phải không? Thành làm vua đó là bị người ta nhắm chỗ này, người ta giết rồi, ra một cái lệnh đánh qua Iraq á, thì mấy tay tài phiệt thì nó mừng, mà mấy cái tay dân như mình thì chửi, có không? Rồi á, đi đâu á, cũng phải lo lót, rồi cũng sợ người này bắn, người kia bắn. Thành ra anh biết á, em thấy em chết có 7 ngày là em còn biết trước nhiều đi, ngày nay anh ngủ đây, ngày mai anh không có dậy được làm sao? Thành ra làm sao mà anh có cái tâm hưởng ngũ dục, anh phải lo làm phước để mà trễ. Bây giờ em hiểu tại sao anh làm vua mà anh không hưởng ngũ dục không? Hiểu chưa? Tại vì em biết cái án tử hình em 7 ngày, mà thật sự tất cả chúng ta sanh cõi đời này đều bị cái án tử hình hết. Vì lý do đó người nào mà đi shopping, đi chơi, đi vậy là cái người đó giống như ông vua, mà biết chết mà cũng lo hưởng thụ. Em không lo hưởng thụ tại vì em không biết em nghĩa là làm sao thoát được cái chết sau 7 ngày. Thì anh cũng vậy, anh nghĩ làm sao sau 90 tuổi anh phải thoát được cái chết, sau 100 tuổi này anh phải về cảnh giới đẹp hơn, anh phải bỏ cái áo cũ là anh được cái áo mới, thấy không? Do đó ông nói từ nay em không dám khinh Hoàng Huynh nữa, Hoàng Huynh đã dạy cho em bài pháp rất hay, và bữa nay xin gặp cho cái người sư phụ của Hoàng Huynh, thì em cạo đầu. Và ngay đêm đó là ông vua mới tha tội, nó cái cảnh mà anh bày ra mà em mặc áo ngự bào rồi ông tể tướng đó là do kế hoạch của anh để mà độ cho em thấy được cái đời là vô thường, làm vua á là chỉ là một cái giấc mộng năm kha thôi, đúng không? Thành ra thấy được như vậy rồi thì em không có ham. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị này, làm vua còn không ham, mà giờ quý vị á, ông nào mà có được một cái nhà, hai cái nhà như ông đệ đây vậy chứ thật sự ra cũng đâu có vui đâu. Đâu có vui đâu. Mở thùng thư ra là nó đòi. Ông đệ đây là ông bỏ ra thấy thầy khen dữ lắm nè, cầu thang ông cũng làm rất là đẹp, rồi cột, rồi remodeling, rồi nhưng mà rồi đó mà đuổi một ngày nào đó vô thường nó đến đâu có biết đâu ông đệ, phải không? Nửa đêm ngủ đi luôn rồi đó thì không chừng là dưỡng nó về nó hưởng hết. Có không? Cười. Như vậy thôi, ngày mai này lên thầy núi ở đi nha. Kiếm trước một chỗ. Thấy không? Kiếm trước một chỗ. Đó. Thành ra có khác gì đâu. Mình đây là những vua A Dục mà. Mình còn ngu hơn vua A Dục nữa. Mình còn ngu hơn em có vua A Dục nữa. Phải không quý vị? Người ta có tam cung lục diện, trong khi chú đệ chỉ có một cung một lục diện nữa mà cũng nhức. Chứ có nhức đầu không chú? Chắc cũng nhức đầu dài dài phải không? Vậy thì thôi. Thật ra nhiều khi á, quý vị cứ tưởng cho vợ đi chùa đó là suối cúng chùa, nhưng mà để hiểu thầy nhất, thầy không có giờ vận động tới chùa. Mà thầy vận động á, thầy nói vợ có bốn loại vợ, Phật dạy rõ ràng lắm, mà cho đi đến thầy núi rồi đó là chưa thương chồng sẽ thương chồng, mà chưa thương vợ sẽ thương vợ, tại thầy dạy rõ ràng. Cuộc đời tu hành của thầy đó, khi mà người ta lên quan tài rồi đó, bà vợ quỳ dưới này sẽ nói, chẳng hạn như bây giờ giả sử gì, thầy nói ví dụ đừng sợ gì đoan nha. Nếu mà thầy nói ngày mai để chết thầy là thánh tăng chứ đâu phải là thầy núi đâu, thầy đừng có tin. Giả sử ngày mai mà chú đệ mà nằm lên bàn thờ rồi đó thì dưới này á, là trong anh quỳ khúc thích, anh đệ ơi vì anh muốn gì anh sống lại em chịu anh cái đó hết, đúng không? Cái gì cũng được hết á, nhưng mà anh còn sống là em không có chịu đâu à. Mà ngược cũng lại, con trong anh mà nó lên bàn thờ rồi dưới này đệ nó sẽ ôm hai đứa một bên tay mặt tay trái, nó nói thôi em sống lại đi có gì, chứ anh mà sống hai đứa này nó quậy em chịu không nổi. Bây giờ anh mới thấy là có người gánh, không ai gánh con em bằng anh hết. Thành ra mình cái đó là ngu si đó. Mình thật ra cái khổ là do mình chấp mình còn sống hoài. Chứ giả sử mình biết được á, con trăm anh mà nó biết ông đệ chỉ còn sống có 90 ngày, thì lúc đó ông đệ muốn làm vua nó cho làm vua, mà muốn làm tướng nó cho làm tướng. Nhưng mà giờ này nó sống 100 tuổi, thành ra nó cứ đi dài dài phải không? Thành ra cái thảm cỏ của nhà người ta lúc nào cũng đẹp, nhưng mà quý vị đừng có bao giờ mà phải bằng lòng. Mình sinh cõi đời này là nồi nào úp dung đó, cái nghiệp rồi, cái số quý vị mà đã cái ông chồng như vậy rồi thì cũng lấy ông chồng khác cũng như vậy, mà cái số mình lấy bà vợ đó rồi thì cái nồi đó cũng là cái bà vợ đó thôi. Nhưng mà nếu mà ông chồng mình ổng đang là khó tánh nha, giả sử vì thằng đệ nó đang khó tánh á, nhưng mà một ngày nào tự nhiên nó tốt, nghĩa là con tâm anh về là nó kêu Honey em có ăn không, rồi anh đi mua phở mua đồ, rồi nó nấu ăn, rồi nó lo thay tả cho con hết, là phải coi chừng nó đó, tại vì nó sắp lên cõi trên rồi. Cái người mà sắp chết họ sẽ tốt lắm, phải không? Tại vì họ là đang như vậy mà họ tốt, thành là họ lên cõi trời rồi. Còn nếu mà một ông chồng mà tốt chứ mình có 1 tháng rồi ông đi cõi trời, ông bỏ lại cho mình 2 đứa con để mà trả bill nhà, thì thà lần để kiếm một ông chồng nhăn nhăn nhó nhó mà ông chồng khó chịu, nhưng mà ông sẽ cài với mình 30 năm để trả cái mâu gạch sướng hơn, hay là muốn chọn ông chồng mà chỉ 1 phút quy hoàng rồi cái là sau này cài chết cha luôn, phải không? Thành ra biết ông chồng ông còn khó tánh, hay là bà vợ còn khó tánh, là người đó còn ở cõi này lâu lắm, phải không? Cõi này là cái cõi gì? Cõi này là cõi to bà mà đời kiếm được những ông trời đâu có được, phải không? Thành ra mình bằng lòng với hiện tại là hạnh phúc rồi, bằng lòng với hiện tại là thiên đường rồi. Còn cái người không bằng lòng, dù có là Bill Gates vẫn thấy thiếu, mà dù có lấy vợ như tiên Nga vẫn thấy là không đẹp đó. Thành hạnh phúc là do quý vị. Thành ra đừng có tưởng là cho mấy Phật tử đi đến chùa đối ai thầy không biết, mà đến thầy núi là thầy khuyến khích thương chồng là thương cha thương mẹ, tức là cúng dường chư Phật. Tại sao? Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ai cũng có Phật tánh, phải không? Thành ra mình phải cúng dường những, mình cúng dường Phật Thích Ca, vừa Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn rồi, mà cúng dường Phật đó là Phật đồng Phật đất, chi bằng cúng dường những ông Phật sống đây nè, phải không? Thành hồi nãy cô gì cũng làm 50 cuốn chai giò là cô cúng dường cho 50 ông Phật sống đó, chứ đâu phải, mà Phật Thích Ca đâu có ăn đâu. Còn nãy mình cúng cho cái ba của ông Trâm Anh, nếu mà trên đó mình vừa, thầy vừa cúng một cuốn chai giò xong mà ông bắt không ăn là tất cả đều chạy hết rồi, chứ có đâu mà đứng đây, phải không? Mà nhờ ổng không ăn thì mình mới ở đây, chứ ổng ăn thôi là lúc đó là chạy hết rồi, phải không? Thành ra là đám dỗ là cúng cho những vị Phật sống bằng xương bằng thịt đây đó. Thành ra hiểu được như vậy là hạnh phúc, mà hiểu được cái kiểu kia là trật lất. Thành ra phải tu hành là phải hiểu như vậy đó. Đó, quý vị thấy hay không? Cách độ em của vua Ba, vua A Dục rất là hay. Rồi bây giờ qua tới cái phần, rồi bây giờ cuộc đời của vua A Dục quý vị thấy thế nào? Quý vị thấy có một cái điểm là thế này: khi ngài cúng dường như vậy cho tới năm ngài 80 tuổi thì ngài bệnh nặng, rồi sanh lão bệnh tử là ngài cũng đi qua, cũng như Đức Phật Thích Ca ngài cũng chết thôi, tức là có mang thân vô tứ đại là phải có chết. Thì ổng mới hỏi tất cả là thần dân của trong nước, làm ơn kết toán lại từ khi tẩm mà cải tà quy chánh, tẩm quy y tam bảo tới nay tẩm cúng dường được bao nhiêu tiền. Thì nói dạ bẩm tẩm cúng được 9 triệu, coi như 600 ngàn đồng tiền vàng đó. Thì quý vị tính ra là Ấn Độ hồi xưa nó xài tiền vàng á, tức là coi như là ngày cúng được 9 triệu 600 ngàn tiền vàng. Thì ông nói vậy là trong kinh sử ngày xưa ngài cấp cô độc cúng bao nhiêu. Nói dạ ngài cấp cô độc cúng cho Phật cái tịnh xá mà vàng để mà lót đất mà mua cái miếng giường của Thái tử Kỳ Đà là 1 tỷ lượng. Ông nói ta là làm vua của một nước mà cúng thua một cái ông, nghĩa là thường dân cấp cô độc, ta cúng có 960 triệu nghĩa lượng vàng, mà ông kia cúng có 1 tỷ lượng vàng, như vậy nghĩ ta còn tuổi hổ quá. Thì bây giờ yêu cầu nghĩa là cúng lại còn lại là 400 ngàn lượng vàng, nó cho nó đủ 1 tỷ ta mới bằng. Thì khi đó là ngài đã viết cái chiếu chỉ để cho con trai của ngài lên ngôi rồi. Thành thằng con trai nó nói bây giờ phụ dương à, suốt cuộc đời phụ dương cái sức kho hoài, và cái quốc khố bây giờ nó nước mình trở thành nghèo quá. Ông nói nước mình thành nghèo nhưng mà dân mình hạnh phúc. Dân mình ngủ không có đóng cửa, không có mở cửa, không đóng cửa coi như đi đâu không sợ trộm cướp. Ngay cả bây giờ quý vị ở đây nè, quý vị ra rút tiền hoài cái máy ATM mà quý vị thấy một người đứng phía sau quý vị cũng lo rồi, dù là chỗ này chỗ an ninh nhất phải không? Nhưng mà ngược lại thầy chưa về Việt Nam, nhưng mà quý vị về Việt Nam, những cái vị nào mà đi Việt Nam quý vị đeo hột sầu quý vị có dám đeo không? Rồi quý vị nghĩa là xách cái bóp quý vị chạy Honda có dám đeo không? Thành ra thật sự thầy nói ở Việt Nam nó sướng về cái vật chất mà cái tinh thần khổ lắm quý vị. Quý vị mặc đồ đẹp ra đó, nó thấy Việt Kiều là nó chém liền có cái giá quý vị. Ví dụ mặc đồ đẹp Việt Kiều vô quý vị ra chợ Ấn Đông là nó nói giá nhiêu, dù cái món đó 1 ngàn nó nói 5 ngàn có không? Phải không? Rồi quý vị mà thử coi quý vị ở Việt Nam á, mà quý vị có cái hột sòn 10 ly quý vị dám đeo ngoài đường không? Không dám đeo, cái gì cũng cứ ca cái cụm. Thành ở Việt Nam họ chỉ sướng cái gì? Sướng là có ngủ trưa, không có trả tiền nhà, không có trả medical và tất cả mọi thứ đều có bà con được thịt bên Mỹ gửi về. Nhưng mà ngược lại đó, Việt Cộng nó muốn gõ cửa quý vị nào nó ngựa, nó muốn bắt quý vị lúc nào bắt quý vị, đi đâu quý vị xin phép, còn ở đây quý vị không làm gì có ai dám gõ cửa quý vị không? Thấy không? Ở Việt Nam mình ngồi mình nói như đây mà không giấy phép là nãy giờ vô còng thầy trò hết rồi có không? Đó. Thành ra nói đi cũng nói lại, chỗ này là cái chỗ thiên đàng mà cũng là địa ngục. Địa ngục làm sao? Ngày nào mà cái nhà này chú đệ đi làm về thấy con Tâm nó mỉm cười, mỉm chi cột nó ra, nó anh vô xơi nước, anh vô xơi cơm là ngày đó là thiên đàng. Mà ngày nào chú đệ đi về mà thấy con Tâm anh nó ra nó mặt nhăn mày nhó là ngày đó là địa ngục, đúng không? Địa ngục cũng tại nơi đây mà thiên đường cũng tại nơi đây. Đâu có cần cầu, mình cầu ai đây? Vậy bây giờ á, thằng đệ nó nói cầu Phật Quan Âm cho con được hạnh phúc không bằng nghĩa làm sao? Nghĩa là cầu cho vợ mình nó biết xả. Tại vì ông xả là phải bà xả. Thì ngược lại Tâm Anh nó muốn cầu Phật Thích Ca cho con hạnh phúc, Phật nó cầu cho thằng đệ nó biết hỷ xả đi. Thì sẽ có hạnh phúc ngay, chứ Phật Thích Ca không ban hạnh phúc cho quý vị, đúng không? Thành cái chữ ông xả bà xả là cầu cho ngày đó ông xả biết hỷ xả, cầu cho ngày đó bà xả biết hỷ xả. Vì tất cả chúng ta đều là người phàm phu, đều là cái người có tham sân si. Nếu chúng ta không tham sân si thì chúng ta không ở cõi này đâu, quý vị thấy. Thành ra cầu làm sao để cho mình được từ bi hỷ xả, cầu làm sao cho mình sống giống như là vì mọi người. Khi nào quý vị vì mọi người là quý vị sẽ hạnh phúc. Thầy nói thí dụ, giả sử bây giờ á, quý vị quán một cái này, con vợ mình á, hay là con chồng mình nó có gửi tiền về nuôi bà già chồng mình á, thì mình quán, ủa, bà mẹ chồng mình cũng là một vị Phật trong tương lai, mà Đức Phật dạy, cúng dường Phật trong tương lai không gì bằng cúng cha mẹ. Thành ra được cái tâm mà nghĩ như vậy rồi á, người mẹ chồng này cũng nuôi mình, 9 tháng 10 ngày mình có con trai thì sau này, mình gieo cái nhân tốt thì con trai con dâu mình nó cũng tốt lại, nghĩ như vậy tự nhiên, thấy nó cho con trai thằng chồng mình có đem 500 cho bà mẹ chồng mình thấy mình vui vẻ, cho thêm đi anh. Còn ngược lại cái tâm ích kỷ nè, tại sao mẹ tôi không cho mà cho mẹ ảnh, từ chỗ đó là thấy là khổ rồi, thấy không? Và ngược lại cũng vậy, thành ra đừng có bao giờ nghĩ Đức Phật Thích Ca ban cho quý vị hạnh phúc, đừng bao giờ nghĩ Phật Quan Âm, mà chính cái chỗ quý vị hiểu được cái ông xã bà xã, ông xã là ông chồng nói, thì vợ xã mà vợ nói chồng xã, do đó người ta kêu ông xã chứ không phải là ông xã trưởng đâu nha. Mà ông chấp bà chấp là sẽ là địa ngục, mà ông xã bà xã đây là thiên đường. Đó. Thành vô chùa là phải từ bi hỷ xã, ở nhà là phải là ông xã bà xã. Đó. Mà mình đây không phải là ông xã bà xã, mà mình là ông chấp bà chấp. Mà từ ông chấp bà chấp mới ra là địa ngục trần gian. Đó. Thầy nói rõ cho quý vị nghe. Cuộc đời mình phải thấy được em của vua, vua gì? Vua A Dục. Sau khi một tuần lễ bị án tử hình, án treo và ngài không dám hưởng thụ ngũ dục. Còn mình ở đây á, năm nào cũng đi tiền nhà hoàng, năm nào cũng đi tiền qua nhà hoàng, năm nào cũng đi tiền hương nhà hoàng, vậy mà mình lúc nào cũng mơ nhà cao, mơ cửa rộng. Con mình á, nó học được 4 năm thì mình mong cho nó học 6 năm, con mình có một tiệm neo thì mong có 2 tiệm neo. Tại vì cái khổ là mình cứ muốn hoài mà không bao giờ thỏa mãn. Thành thầy nói cho quý vị, trong kinh Phật nói cái loài ngạ quỷ là loài gì? Tức là cái loài tham không bao giờ biết đủ. Thì bây giờ thầy nói cho quý vị, loài Atula là loài gì? Là cái loài sân hận. Thì sân hận tại đâu? Là Atula tại nay là đâu? Tại Palestine và Do Thái. Hai bên đánh nhau hoài là những người đó đang ở trong cảnh giới Atula. Rồi người nào đang ở trạng thái ngạ quỷ, dù là thầy là chủ tiệm vàng, nhưng mà ngày lúc nào thầy cũng thấy thiếu. Thầy cứ thấy là trông cho nó biết đủ, nghĩa là không bao giờ thỏa mãn lòng tham, là thầy đang ở trạng thái ngạ quỷ. Mà ngày nào á, thầy nghĩa là ích kỷ là thầy đang ở trạng thái con thú vật đó. Đó. Thành ra sáu trạng thái, mình có sáu trạng thái. Khi trạng thái hiền như Phật, khi trạng thái nghĩa đem tiền cho Việt Nam, đem bố thí người nghèo là trạng thái Bồ Tát. Khi trạng thái thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương vợ là trạng thái loài người. Khi trạng thái nghĩa là ghét người, thấy người ta ăn thì mình tiếc, mà thấy mình ăn thì mình vui, đó là trạng thái ích kỷ. Rồi ngay cả trong cái nhà trắng Wall Street nè, quý vị thấy như chỗ mà thị trường chứng khoán cũng là những cái nơi mà gì? Là những chơi stock là họ cũng là gì? Tranh đấu là họ đang ở trạng thái Atula. Công ty lớn muốn nuốt công ty nhỏ, hãng GM thì muốn nuốt hãng Ford muốn nuốt hãng Toyota là cũng ở trạng thái gì? Trạng thái Atula. Chứ không đâu xa đâu quý vị. Đó. Thành ra là bữa nay thầy ghé đây có cái nhân duyên là ba vợ của chú đệ, cũng như là ba ruột của cô Trâm với cô Trân, phải không? Trâm với Trân hả? Hân, thì sư cô mời thầy giảng một thời pháp để cho quý vị có một cái khái niệm về Phật giáo. Đạo Phật không phải là đạo mê tín. Thầy giảng hoài, quý vị ở chùa đó đem chuối xanh, bơm xanh, apple xanh, nho xanh lên để trên bàn, dú một tuần lễ sau thành chính đem xuống ăn, Phật không có ăn. Thành ra nếu nhìn cho kỹ cái bàn thờ chánh điện là cái nơi dú chuối, dú bơm, dú nho, chứ ông Phật ông đâu có ăn đâu. Phải không? Thành ra quý vị cúng á, làm sao cúng cho hơn cái gia tài của vua Tịnh Phạn để lại mới cúng. Mà Đức Phật đã bỏ hết rồi, phải không? Thành ra nhiều người mình hiểu lầm Phật giáo lắm. Nhìn mấy ông thầy này là gánh nặng của xã hội, không phải đâu. Thầy dám nói tại vì thầy đi làm lấy thầy ăn. Thầy giúp đỡ Phật tử, khi nào Phật tử có những cái chuyện mà hữu sự, trăm tuổi, vô nhà hoàng, người ta cần những cái phúc mà để mà an ủi, mình lo về cái phần tinh thần. Chứ thật ra, nếu quý vị không có đi sâu vào tinh thần Phật giáo, nhìn những cái người tu như thầy và sư cô, ôi, mấy người này lạc hậu quá, không biết enjoy. Nhưng mà thật ra thầy và sư cô đây là giống như là em của vua A Dục và thấy trước. Mình không biết là Diêm Vương gọi mình lúc nào, mình không biết là cách đây một tuần lễ về trước, thầy nói đây cho quý vị nghe, có cô Diệu Trung, có cô Hạnh Phước, có cô Diệu Tịnh, bà chủ nhà cho thầy mướn cái building đó, bà chết sau 39 tiếng đồng hồ bà sống lại, bà thấy được cái cảnh bên kia cửa tử và bà kể cho trước mặt cho thầy và mấy Phật tử đi nghe. Chết 39 tiếng, bà là một bà chủ nhà hàng, chủ hai building có hàng triệu đô la trong tay. Và sau cái cơn chết đi sống lại phái đoàn này, bả là cái người chủ của building thầy ở, thầy đi thăm có Phật tử trong này ngồi chứng minh 4-5 người. Bả nói khi bả đứt chở rồi bả chết, bả thấy cái cảnh thế này, trên mây có hai con ngựa trắng, có một cái cỗ xe rất là đẹp, và có những chư thiên mặc đồ trắng, và họ đến họ rước bả đi với những thiên nhạc rất là hay. Bà này cả đời không có đến chùa nhưng mà ưa làm phước và bố thí, có tiền bao nhiêu thì ủng hộ cho chùa chiền nhà thờ. Bả là người Phật giáo nhưng mà theo chồng và theo công giáo. Đó, nhưng mà bà rất là tốt, chỗ thầy ở thì bà cũng cho thầy ở phi đó. Và sau khi bà chết đi sống lại, bà thấy hoài cái cuộc này nó còn có một cái kiếp trong tương lai. Bằng chứng là Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài đã trở lại cõi này bao nhiêu lần, 14 lần. Và người Mỹ bây giờ cứ 5 người Mỹ hỏi họ về tin có cái kiếp tái sinh trở lại thì 4 người Mỹ tin là có tái sinh. Bằng chứng Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị đã chết và ngài biết ngài đi về đâu, ngài sẽ tái sinh chỗ nào. Do đó Đức Phật không gạt chúng ta đâu. Nếu chúng ta đặt cuộc đời chỉ có một kiếp này thì chúng ta sẽ làm ác, nghĩa là sống không tình không nghĩa. Nhưng mà vì chúng ta biết chúng ta chết mà còn tái sinh, chúng ta phải tạo những cái phước đức. Quý vị hiểu cái chữ phước đức và cái âm đức chỗ nào không? Đố quý vị có nghe cái chữ âm đức không? Ông bà này ở có âm đức, có không? Tại sao không nói dương đức mà nói âm đức? Hả? Đố quý vị khác biệt giữa dương đức và âm đức chỗ nào? Có nhiều người nói, công nhận cái người đó để là âm đức cho con cháu. Thành phân biệt dương đức là những cái gì? Những cái người về Việt Nam bố thí cho chùa, cho nhà thờ, cho trại cùi, cho trại dưỡng lão, quay một cuốn phim chiếu lên cho mọi người đều biết cái chuyện làm của mình là dương đức, dương cho người ta thấy. Còn cái người âm thầm lặng lẽ, thấy người nghèo thì cho tiền, thấy mẹ mình nghèo nhét 500 cho không cần vỗ diễn. Rồi nghĩa là ở cái hiếu hạnh, rồi thấy ăn homeless thì cho, thấy người khổ cho, không có ca tụng, không có nói la. Âm tức là ẩn, người âm là người mình không thấy mặt, thành cái người đó mới là âm đức, mà cái âm đức mới là để cho đời sau. Cái dương đức thì được ngay đời này thôi, được người ta khen, nhưng mà rồi nó lẽ là rất là mong manh. Nhưng mà cái âm đức cái mình làm âm thầm, mà trong danh từ nhà Phật kêu là bố thí bất dụ lợi hay là bố thí ba la mật. Thành ra bữa nay quý vị có cái duyên ngồi đây nghe, thì thầy mong rằng tất cả những cặp vợ chồng trẻ nghe được thầy, về đây mình quán được, ngày mai mình có thể chết bất cứ lúc nào, dép bữa nay mang, ngủ lại ngày mai chưa chắc mang lại. Thành tất cả tài sản sự nghiệp, mình không đem theo được cái gì, không đem được cái gì, lúc đó ra đi một mình, nghĩa là với tội và phước. Thành ra lúc này bà vợ mình, bà có nói một câu mình tha thứ nên xả đi, ông chồng có nói một câu nên tha thứ, để sau khi giờ này người ta còn sống, người ta thích nghe, thì không nói, tới hồi người ta nằm lên bàn thờ, lúc đó nói cho ông thầy chùa nghe, cho ông cha nghe thì tu lấy rồi, đúng không? Đó, cái đó là cái thầy nghe một cái bản nhạc lặp đi lặp lại nhiều lần, vì thầy là thầy chùa đi tưởng đám. Người vợ nằm bàn thờ thì ông chồng sẽ quỳ dưới này và nói những cái tốt của bà vợ, mà ngược lại khi bà còn sống không bao giờ nói cho bà nghe, và ngược lại ông chồng lên bàn thờ thì bà vợ quỳ dưới này nói lại, anh bây giờ anh muốn nhậu mấy lốc em cũng mua cho nhậu hết, phải không? Thì cái đó là cái Phật kêu là gì? Si. Nhưng mà nhà Phật dịch ra là vô minh. Vô minh nói thẳng tiếng Việt là ngu. Không có gì hết ngu. Tại vì sao? 1/3, mình sống 100 năm, học 12 năm high school, 4 năm đại học như chú đệ là 16 năm rồi, phải không? Rồi là cài một ngày 8 tiếng, 1/3 cuộc đời là nhiêu? 33 năm. 33 năm cộng 18 năm là 6 mấy năm rồi, gây lộn cũng phải 10 năm nữa. là mất bảy mấy năm rồi, đi Việt Nam cũng 2-3 năm rồi, nghĩa là cài sửa nhà kiểu như chú này đó là coi như là cũng hết thì giờ hết rồi, thành ra rồi còn đâu mà enjoy. Như vậy là mình nên khắc bớt những thời gian gây lộn mà nên tạo những thời gian thương yêu, thì cái nhà này trở thành là thiên đàng. Mẹ chồng cũng vậy, từ nay vợ của chú đệ phải coi mẹ chồng là mẹ mình, tại vì mình có con trai ha, mình đối xử với mẹ mình tốt thì con trai mình mai mốt nó cũng tốt à, mà mình có con gái mai mốt mình đối xử với mẹ vợ mình tốt, con gái mình nó cũng tốt lại. Đời xưa trả báo thì lâu, mà đời nay trả trước mắt, quý vị thấy chưa, trả trước mắt đó, chẳng bao lâu nữa. Bây giờ cầu Phật Quan Âm giữ con, không ai giữ con mà cầu Phật Quan Âm xuống nấu ăn, không nó ăn nhưng mà hàng để chỉ cần xét về bưng sau quét cái là bà già nấu lên mâm, mà nó nấu xong còn nghĩa là thôi con à, thấy tay mày nó hơi bự bự, tướng mày mạnh khỏe rồi, để vô mày cài kiếm tiền để mẹ rửa chén cho thầy qua bên đó chút xíu, thầy thấy có cảnh đó, có không bà? Bà rất là thương con, nhưng mà cái đó là cái tình gì? Cái tình người mẹ, mà tình mẹ là gì? Đại từ, đại bi, phải không? Phải đại từ, đại bi là gì? Người mà đại từ nhất là mẹ mình, mà mẹ gì? Mẹ Quan Âm, tức là mẹ ruột mình đó. Quán Thế Âm là nghe cái âm thanh kêu khổ của con. Bây giờ khi mà để nó khổ nó la, chỉ có bà nghe thôi. Mà con trăm nó khổ nó la, chỉ có sư cô nghe, chứ Đức Phật Quan Âm ở xa lắm. Phải không? Thành đại từ là Quan Âm là mẹ ruột mình, đại bi cũng là Quan Âm mình. Chứ mà bây giờ quý vị thầy đây nè, khách lại đây á, đãi ngày đầu là thằng đệ sẽ đãi rất là ngon lành nha, mà lần thứ ngày mai là cũng lại kiếm nữa ăn nữa, là bắt đầu lựa la ba cái đồ còn trong tủ lạnh ăn lại, mà ngày thứ mốt nữa là lại có chuyện à, thấy không? Thành ra đây là chỉ là khách thôi, nhưng mà mẹ mình á, chú đệ có lại 10 lần thì mẹ mình cũng đãi như là 10 lần như một, phải không? Đó, không điều kiện. Mà bây giờ thầy á, ngọt ngào chú đệ còn tiếp thầy, mà thầy chỉ chửi chú đệ cái là từng sau lại là đóng cửa bấm chuông không mở. Nhưng mà mẹ mình, chú đệ có khen thì bà cũng nấu cho, nghĩa là lẩu lương bà cũng nấu cho, nghĩa là bò thập cẩm bà vẫn nấu cho, bún bò giò heo, mà chú đệ có chữ bà cũng nấu y chang vậy, có không? Thì cái đó mới là tình thương của người mẹ. Bữa nay thầy pháp này, mục đích thầy muốn là tất cả những vị nghe đây nên biết Phật Quan Âm là ai, Phật Thích Ca là ai, để mình sống cho đúng, để sau này mình chết á, thì không sợ địa ngục, mà sống thì không ham thiên đường, vì thiên đường cũng tại đây, mà địa ngục cũng tại đây. Thì bây giờ thầy pháp đã hết, mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng, hy vọng còn duyên quý vị sẽ có những dịp nghe những cuốn băng của thầy. Tương lai thầy sẽ có một ngôi chùa tại Renton, và hàng tuần của thầy, quý vị biết hàng tuần thầy đều có những thời pháp 1.5 tiếng thiết về những đề tài mà nó nãy giờ quý vị nghe, nghe có vị nghe lọt lỗ tai, vị nào nghe lọt thì cho nó vô, nghe không lọt thì lấy ra không sao hết, thấy không? Nhưng mà hàng tuần thầy đều có những thời pháp như vậy. Thành ra những cái ông mà cho vợ đến thầy nghe, bảo đảm thầy khuyên là nên thương chồng như tôn trọng những vị Phật, và thương mẹ như những vị Bồ Tát, thương cha như Phật Thích Ca.